Kiếm đạo độc tôn, chương 1277. Hung vong đao khí, góc truyện audio.com. Bất kể là đối với La Âm Không, Nguyên Khánh hay là Lãnh Phi Phàm mà nói, Diệp Trần đều là một người thần bí, một kiếm khách thần bí không biết từ đâu mà đến, không ai biết thân phận hắn. La Âm Không và Nguyên Khánh thì coi như đã đành, còn Lãnh Phi Phàm thân là một nhân vật có bài danh thứ 7 trên Thiên Vương bảng, ngoại trừ một số ít thiên tài phi thường thần bí trên Thiên Vương bảng, những người khác hắn đều đã gặp hoặc từng nghe nói qua, nhưng bất quá đều không hề có chút liên hệ hay ấn tượng nào tới Diệp Trần. Rất hiển nhiên, Diệp Trần 89 phần 10 không phải là một trong các thiên tài trên Thiên Vương bảng. Nhưng có điều Lãnh Phi Phàm dám khẳng định tuyệt đại bộ phận các thiên tài trên Thiên Vương bảng mà gặp phải Diệp Trần thì vận mệnh chỉ có bị miểu sát, đây là một loại trực giác gần như bản năng, chân thật và rất đáng tin. 17 vạn, Hồ Giá chính là một lão già áo vàng có thần sắc lãnh đảm, tầm mắt hắn nửa mở nửa khép giống như chưa tỉnh ngủ, nhưng lại giống như cất giấu hung quang thật to lớn. Là Kinh Tịch Vương, hắn rõ ràng cũng tham gia đấu giá hội này. Kinh Tịch Vương là một vương giả thành danh tại Hỏa Điểu Tinh, tu vi cảnh giới cao tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, bản thân tu luyện Kinh Tịch Ma Công, khó gặp địch thủ. Những năm qua, số lượng sinh tử cảnh vương giả chết ở trên tay hắn đếm không hết, những sinh tử cảnh vương giả này chết trong trạng thái cực kỳ thê thảm, bạo phá từ trong ra ngoài mà chết, đến một giọt máu cũng không còn. Thật sự là xui xẻo, ta vốn còn muốn giành được chiếc thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ này. Nhưng có hắn tham gia thì thôi vậy. Một gã trung niên vương giả hơi mập đứng người lên mà sắc mặt biến huyễn mấy lần, cuối cùng lại ngồi xuống với vẻ mặt chán nản, thiên vương cấp chiến hạm đối với hắn là thứ rất trọng yếu. Mà Kinh Tịch Vương cũng không phải loại người lương thiện, người này hỉ nộ vô thường, không thể dùng lời lẽ thường để suy đoán. Người có tên, cây có bóng, Kinh Tịch Vương vừa xuất hiện lại để cho đấu giá hội xuất hiện không khí tẻ nhạt, đấu giá sư cười khổ một tiếng, xem ra cái thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ này hơn phân nửa là rơi vào trên tay Kinh Tịch Vương rồi, tuy không cam lòng nhưng cũng không có biện pháp nào loại bỏ hắn, tốt nhất là vào lúc này giá cả phải nhảy lên hơn 17 vạn, như vậy còn có thêm được hơi chút lợi nhuận. 18 vạn, ở bên trong phòng khách quý nơi góc khuất, Diệp Trần thanh âm không mặn không nhạt truyền ra. Có khí phách dám cùng Kinh Tịch Vương đối nghịch cơ đấy. Không ít người nhìn về phía Diệp Trần chỗ phòng khách quý, trong mắt đã có chút kính nể nhưng cũng có không ít người phát ra vẻ thương hại. 18 vạn tốt, lại có người báo giá rồi, còn có ai tiếp tục tăng giá hay không? Đấu giá sư trên mặt vui vẻ, chỉ cần có người tăng giá thì cái chiếc thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ này giá cả cuối cùng nhất tất nhiên sẽ không thấp, về phần Diệp Trần có vì vậy mà rước lấy phiền toái thì cũng không phải là điều mà hắn quan tâm. Thiên chức của phòng đấu giá tựu chính là để cho mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều có thể được bán với giá cao nhất, còn những thứ khác thì không quan trọng nữa rồi. 19 vạn, Kinh Tịch Vương tiếp tục báo giá, cùng lúc đó, hắn liếc nhìn xuyên thấu qua tấm thủy tinh trong suốt của phòng khách quý nơi hẻo lánh chỗ Diệp Trần ngồi, ánh mắt của hắn lúc này đã hoàn toàn mở ra. Góc truyện audio.com, xám trắng một mảnh, lại để cho người ta nhìn thấy mà trong nội tâm không khỏi phát lạnh. Thế nhưng mà Diệp Trần tựa hồ không thèm chú ý tới Kinh Tịch Vương đang nhìn hắn, ngay sau đó báo ra cái giá 20 vạn. Người trẻ kia có tuổi khẩu khí quá lớn, sẽ không phải là một chuyện tốt a hát, cái thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ này, ta tựu tạm thời bảo tồn ở chỗ của ngươi vậy. Kinh Tịch Vương liếc nhìn thật sâu Diệp Trần rồi con mắt có chút đóng lại, không đấu giá tiếp nữa. Thật sự là có đảm lượng, cứ như thế mà vượt qua Kinh Tịch Vương để đoạt được chiếc thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ kia. Cũng có người lắc đầu mà trong lòng thầm nói, hắn vẫn là quá trẻ tuổi nên không biết chừng mực, cho dù có thể đoạt được chiếc thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ kia thì sao chứ, một khi đắc tội với Kinh Tịch Vương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, không chừng còn muốn lấy mạng đối phương. Một khi đã lăn lộn trên chốn giang hồ thì cũng nên biết mình biết người, chỉ cần hơi có chút sai lầm liền phải lo giữ lấy tính mạng rồi. Không có người nào tiếp tục ra giá, đấu giá sư hưng phấn nói. 20 vạn một lần, 20 vạn hai lần, 20 vạn ba lần. Thành giao, cái chiếc thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ này hiện tại quy về khách quý tại phòng số 48 rồi, chúc mừng ngài. Đến đây, Ly Hỏa Thành đấu giá hội đã kết thúc mỹ mãn, bất quá rất nhiều người biết rõ, sự tình thật sự giờ mới bắt đầu, trước đó Thương Nguyệt công tử nói muốn khiêu chiến vô sinh đao khách Lãnh Phi Phàm, hiện tại, Diệp Trần lại đắc tội Kinh Tịch Vương, hai cái sự kiện này, vô luận thế nào đều đủ để khơi mào hứng thú cùng tò mò của bọn hắn. Giao phó 20 vạn nguyên thạch, Diệp Trần đã đạt được một chiếc kim sắc thiên vương cấp chiến hạm dài ước chừng hơn 100 thước, đem chiến hạm thu vào bên trong cực phẩm chữ vật linh giới, Diệp Trần quay người đi ra khỏi phòng đấu giá. Ngoài cửa lớn phía đông Ly Hỏa Thành, người ta tấp nập, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú lên Lãnh Phi Phàm cùng Thương Nguyệt công tử đang trên bầu trời. còn Diệp Trần thì bay lên một cành cây lớn gần đó đứng xem, mà Kinh Tịch Vương hiện tại tựa hồ cũng không tìm hắn gây phiền toái, đồng dạng cũng đang nhìn chăm chú lên bầu trời xem cuộc đấu giữa Lãnh Phi Phàm cùng Thương Nguyệt Công Tử. Thương Nguyệt Công Tử hắn không quan tâm, nhưng Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm thì không phải là một thân phận thân thiện, dù là Kinh Tịch Vương cũng đều phải thận trọng đối đãi. Dù sao, gặp phải thiên tài thì thường sinh ra sự đố kỵ, dù là ngươi có mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm tích lũy, có lẽ cũng đều không theo kịp cố gắng của đối phương trong vài thập niên, và vũ trụ tinh không chính là cái nôi của các đại thiên tài như vậy. Lãnh Phi Phàm, có lẽ ngươi cho rằng Thương Nguyệt Công Tử ta không biết tự lượng sức mình, bất quá rất nhanh ta sẽ cho ngươi biết Thương Nguyệt Công Tử ta hiện tại đã không còn là Thương Nguyệt Công Tử của 9 năm trước, dù là không thể mang đến cho ngươi uy hiếp nhưng cũng không để cho bất luận kẻ nào khinh thị. Sắc mặt Thương Nguyệt Công Tử bắt đầu tỏa ra nghiêm nghị, trên người hắn tản mát ra từng sợi đao khí màu đen nhạt. Tốt cho hung thần đao khí. Không ít người ánh mắt híp lại khi thấy trên người Thương Nguyệt Công Tử tỏa ra đao khí màu đen nhạt kia, đây không phải là thứ đao khí bình thường vì bên trong nó ẩn chứa hung thần cùng bại vong chi. Góc truyện audio.com, lực, đánh hết sức đi ta nhường trước cho ngươi một đao. Lãnh Phi Phàm vẫn không có ý rút đao ra, được ta đây tựu cũng không khách khí đâu. Thương Nguyệt Công Tử cũng không nghĩ có thể chiến thắng Lãnh Phi Phàm, bởi vì đây là chuyện không thể nào, Lãnh Phi Phàm tại trên Thiên Vương bảng có bài danh thứ 7, ngay cả Kinh Hồng Công Tử đều phải thua xa hắn, mà hắn hiện tại cũng không dám nói là có thể chiến thắng được Kinh Hồng Công Tử chứ đừng nói chi là bài danh Lãnh Phi Phàm cao hơn 80 vị so với Kinh Hồng Công Tử rồi. Lần này khiêu chiến là vì hắn muốn nghiệm chứng thoáng một chút xem bản thân mình có bao nhiêu tiến bộ sau 9 năm tu luyện, lực lượng của mình đến tột cùng đã đạt đến trình độ nào rồi, phải chăng có thể sống được quá một đao ở trên tay Lãnh Phi Phàm hay không mà thôi. Nếu là có thể sống được quá một đao kia thì đối với hắn mà nói, đao đạo đã có tiến bộ cực lớn rồi. Giống, sự tình cũng nằm ngoài dự định của mọi người, Thương Nguyệt Công Tử cũng không rút bảo đao ra, thân thể của hắn ngửa ra sau kéo căng cơ bắp. Sau một khắc cả người hắn giống như một thanh cung đang được kéo căng, rồi đột nhiên dây cung được buông lỏng phát ra tiếng rít ô ô ô vô cùng chói tai vang lên, tại trong lồng ngực của Thương Nguyệt Công Tử phát ra một đạo đao khí màu đen. Vừa xuất hiện, cái cổ đao khí này liền mang đến cho mọi người ở đây cảm giác về một nguy cơ cực lớn, tựa hồ thứ đao khí này là thứ gì đó rất khủng bố. Trong cơ thể có bao hàm nuôi dưỡng đao khí. Diệp Trần trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, đao khí màu đen kia cũng không phải đao khí được phát ra một cách bình thường, mà nó đã được Thương Nguyệt Công Tử nuôi dưỡng ngay trong người mình, nó không phải do chân nguyên ngưng tụ mà thành, mà là được thu thập từ cực độ hung vong khí tức, sau đó lại dùng đao đạo ý chí của bản thân mà thiên truy bách luyện ra. Không ai biết rằng, Thương Nguyệt Công Tử sở dĩ đã biến mất 9 năm là vì hắn đã đến khu vực hung vong chi địa để hấp thu hung vong chi khí bên trong đó, mà hắn làm tất cả điều này là vì một bộ đao đạo bí pháp có tên là hung vong đao khí. Hung vong đao khí chính là đao đạo bí pháp do hung vong đao đế tự nghĩ ra từ mấy mươi vạn năm trước. Người tu luyện cái môn đao đạo bí pháp này cần phải hấp thu đại lượng hung vong chi khí, sau đó dùng bí pháp để tế luyện thành đao khí cuối cùng cùng đao đạo ý chí của bản thân dung hợp, phải trải qua thiên truy bách luyện thì mới có thể thành công. Hung vong đao khí phân ra tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cảnh giới sẽ có đao khí màu đen, đệ nhị trọng cảnh giới sẽ có đao khí màu tím, còn đệ tam trọng cảnh giới sẽ có đao khí mang màu sắc rực rỡ. Chỉ cần đạt tới đệ nhất trọng cảnh giới thôi, hung vong đao khí đã có uy lực cực lớn, đến đệ nhị trọng cảnh giới sẽ đủ để miểu sát tuyệt đại bộ phận vương giả phía dưới sinh tử cảnh thất trọng thiên, đạt tới đệ tam trọng cảnh giới thì thậm chí có thể chống lại đế cấp vương giả sinh tử cảnh bát trọng thiên cảnh giới. Dù sao bản thân hung vong đao đế tử cũng chính là một vị đế cấp vương giả sinh tử cảnh bát trọng thiên. Hung vong đao khí một khi tu luyện thành công, ở bên trong đan điền trong cơ thể liền sẽ xuất hiện một đám đao khí, sau khi phát ra ngoài những sợi đao khí này, sẽ không xuất hiện sự tình mất đi khống chế đối với chúng. Có thể nói là thập phần có linh tính tương đương giống với ngự đao. Góc truyện audio.com, thuật nhưng so với ngự đao thuật thì hung vong đao khí lại không biết lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần. Bằng vào hung vong đao khí Thương Nguyệt Công Tử mới dám khiêu chiến Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm. Đi, tại dưới sự khống chế của Thương Nguyệt Công Tử, hung vong đao khí vạch phá bầu trời, một kích chém về phía Lãnh Phi Phàm. Thứ này không phải chính đạo a hát, Lãnh Phi Phàm đưa tay trái lên nắm lấy hung vong đao khí như nắm bắt chúng nhật nguyệt vậy. Đao đạo như biển rộng, điều này cũng chính là nói, không phải ai cũng thấu hiểu rõ ràng về thiên đạo, khuyết tán cho ta. Thương Nguyệt Công Tử mặt không đổi sắc, năm ngón tay phải mở ra. Bá, khí cơ cảm ứng lẫn nhau, hung vong đao khí đang giống như sương mù màu đen rồi đột nhiên tản ra thoát ly khỏi khống chế của Lãnh Phi Phàm, chợt lần nữa ngưng tụ mà chém về một bên Lãnh Phi Phàm theo phía khác. Hung vong đao khí vừa có thể tụ, vừa có thể khuyết tán, hình thái của nó cũng tương đương với một thanh năng lượng bảo đao vậy, không có hình thể nhất định. Bất quá hung vong đao khí càng có lợi hại thế nào thì cũng khó có thể đột phá được phòng tuyến của Lãnh Phi Phàm, chỉ thấy bước chân hắn khẽ rời, liền tay trái lần nữa nắm lấy hung vong đao khí, cơ hồ không có mấy người có thể nhìn rõ hắn đã lay động như thế nào. Tán ra tiếp cho ta, Thương Nguyệt công tử hét to, BOANG. Một màn phát sinh khiến người xem kinh hãi, lần này, hung vong đao khí vậy mà không thể thuận lợi tản ra như trước, hệt như một con độc xà bị nắm bắt vậy, không ngừng run run, giãy giụa. Không có khả năng như vậy, Thương Nguyệt công tử nghẹn ngào. Quả nhiên, hắn tại lực lượng khống chế đã có tiến bộ lớn, thậm chí là đã tiến vào được cảnh giới không lường được. Nhãn lực nhạy cảm của Diệp Trần nhìn ra tại 5 ngón tay trái của Lãnh Phi Phàm, mỗi một đầu ngón tay đều tản mát ra lực đạo bất đồng, 5 đầu ngón tay tựu là 5 chủng lực đạo khác nhau. Năm chủng lực đạo kia tác động lên hung vong đao, làm cho hung vong đao khí khó có thể tùy ý tản ra. Năm đầu ngón tay hắn lúc này, chỉ sợ có thể đơn giản bắt lấy được linh thể không rõ ràng của thần linh, phảng phất cả Phật tổ tại Ngũ Chỉ Sơn cũng không ngoại lệ. Ngươi cũng tiếp ta một đao a hát, tay trái nắm lấy hung vong đao khí, còn tay phải hóa thành trường đao, Lãnh Phi Phàm cách không vung ra một trường đao hướng phía Thương Nguyệt công tử. Thương Nguyệt công tử ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, thân thể liền bị phân thành hai nữa, bởi vì trên người có mặc cực phẩm cao đẳng bảo giáp nên thân thể mặc dù bị phân thành hai, nhưng cũng không bị văng ra tứ phía. Thế nhưng, đến đây vẫn chưa xong, bên trong hai nửa cơ thể của Thương Nguyệt công tử, đột nhiên bộc phát ra trăm ngàn vạn đao khí thật nhỏ không ngừng tàn sát bừa bãi, đem Thương Nguyệt công tử chấn nát bấy thành hư vô. Ngay cả đao trên lưng đều không có cơ hội rút ra, cho dù là một trường đao của Lãnh Phi Phàm thì cũng không phải thứ mà Thương Nguyệt công tử có thể thừa nhận, xứng đáng là tuyệt thế đao khách có bài danh thứ 7 trên thiên vương bảng. Mỗi người đang xem cuộc chiến này đều như hít phải một hơi lãnh khí mà thân thể phát lạnh. Cách chương.